anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Còn các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói: các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: người nào nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là co ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi. Và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông mà truyền lại cho nhau, mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các thiếu nhi, các con rất thân mến, dịch corona này thì việc đầu tiên mình phải làm là cái gì các con biết không? Để tránh mà nó vào miệng, vào mắt, vào mũi mình thì làm gì? Đầu tiên phải làm gì? Thế nên mấy người đeo khẩu trang. Việc đầu tiên là phải rửa tay bằng xà bông, và rửa càng nhiều lần càng tốt. Đấy, các nhà khoa học người ta khuyến cáo như vậy. Bởi vì ngay cả khi chúng ta đeo khẩu trang mà không biết cách lấy nó ra đó, là tay mình nhiễm vi khuẩn. Hít ở ngoài đường, ngoài xá, ở chỗ công cộng, rồi về nhà không biết lấy khẩu trang ra, cứ cầm ngay cái này kéo ra, cầm rồi gỡ ra, thì vi trùng nó dính vào đây nè. Trên bàn tay mình là nhiều vi trùng nhất. Đấy, nên là không biết lấy khẩu trang là mình cầm cái con virus này. Sáng nay bác sĩ đó nói đó, là nó không có bò đi được, nó bay vào đâu nó đậu ở đó. Rồi mình cầm phải nó thì nó dính vào tay mình. Rồi dính vào tay mình, thế là mình cầm đồ ăn bỏ vô ăn xong luôn. Hay là dụi mắt, hay là ngoáy mũi. Đấy, cho nên việc đầu tiên là rửa tay. Thế hôm nay chúng ta nghe bài phúc âm, mấy ông Pha-ri-sêu và kinh sư thấy môn đệ Chúa Giê-xu trước khi ăn mà không rửa tay. Đây là luật thanh sạch của người Do Thái, tất cả mọi người Do Thái đều làm. Thánh Marco tường thuật lại cho chúng ta, ai là người Do Thái đều phải giữ cái luật thanh sạch này. Đồ ăn mua về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Đi ở ngoài đường về là cũng phải rửa chân, rửa tay rồi mới vô nhà. Thế họ hỏi sao môn đệ của thầy lại bỏ truyền thống của tiền nhân mà không rửa tay trước khi ăn? Này quá hay rồi, người ta trách hay quá. Nhưng mà Chúa Giêsu cho thấy mai mốt chúng ta sẽ đi đến những cái chủ nghĩa, tức là những cái triết thuyết là nó giống như người Pharisêu năm xưa vậy. Bắt đầu là mình để ý nhau, rồi xem có rửa tay, rồi trách cứ thế này thế kia, rồi có đứa nào ba mẹ bảo không rửa tay ăn đòn. Đấy, nó có những cái cực đoan trong việc này. Mặc dù như thế Chúa Giêsu không chê trách, nhưng mà Chúa nói là dạy những điều đó nhưng mà lại bỏ qua điều răn của Thiên Chúa là không được. Phải học cả y tế, học cả y học, học cả những vệ sinh, luật thanh sạch, nhưng không được bỏ qua điều răn của Thiên Chúa, không được bỏ qua lời Chúa. Còn việc đó là việc tốt, nhưng dần dần người ta đi vào cái hình thức bên ngoài. Cái mà Chúa lên án theo lời tiên tri Isaiah nói đó là dân này thờ ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng chúng lại xa ta. Chúng duy trì cái truyền thống của tiền nhân nhưng mà lại bỏ qua điều răn của Thiên Chúa. Đấy là cái điều là nguy hại nhất, nguy hại vô cùng, khi mà nhân loại này đang loại trừ Thiên Chúa. Và anh chị em chịu khó đọc báo chí, nhất là những trang mạng của Công giáo á, hay lắm ạ. Có đời thuở nào mà ông chủ tịch Tập Cận Bình là bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc mà bắt các nhà thờ phải gỡ 10 điều răn xuống, thay điều răn thứ nhất là thờ phượng đảng Cộng sản. Nhà thờ nào mà còn gắn cái bảng 10 điều răn Đức Chúa Trời là không cho đi lễ, thiếu nhi nào đi lễ là ông đuổi về. Bỏ Chúa một cách trắng trợn, ông ấy xúc phạm đến tôn giáo kinh khủng. Đạo Hồi giáo người ta kiêng thịt heo, ông bắt phải ăn thịt heo. Cái ông chủ tịch nước của Trung Quốc á, duy trì cái truyền thống để rồi hủy bỏ điều răn của Thiên Chúa, nó không được. Người ta sống phải có tâm linh, sống phải có tôn giáo, phải có giáo lý, phải có lời của Chúa. Bỏ qua như vậy đấy. Ở đây tôi không muốn nói điều đó, nhưng mà nó tình hình tôn giáo ở Trung Quốc rất tồi tệ, đàn áp tôn giáo khủng khiếp. Không phải vì đó mà cái có cái dịch, không phải. Ở đây muốn nói là chúng ta đang đi tới những hình thức bên ngoài. Có khi chính người Công giáo chúng ta cũng dạy con mình những cái việc bên ngoài. Học cho giỏi đi con, đi học thêm nhiều cho con, bỏ lễ đi con, học cho giỏi vô để rồi mai mốt có kiến thức đi xin được việc làm mà nhiều tiền. Nhiều tiền có cái gì cũng được hết á. Không phải. Chúng ta đi những hình thức bên ngoài như vậy, bỏ điều Chúa, bỏ luật Chúa, bỏ tiếng lương tâm, bỏ lời của Thiên Chúa. Nhiều người đang chủ trương như vậy. Ở đây thì xin lỗi ông bà anh chị em thiếu nhi là tôi nói như thế có nhiều người, nhưng mà hôm nay, mấy ngày hôm nay thấy cộng đoàn đi lễ đông thì mình được như vậy thì mình tạ ơn Chúa, và mình được lời Chúa nhắc nhở cho mình đề phòng. Có những cái triết thuyết nó dạy cho mình sống bên ngoài mà quên cái tâm linh, thì Chúa mời gọi chúng ta chú ý lại để mỗi người chúng ta biết tôn thờ Thiên Chúa. Trong cái lời kinh cầu nguyện cho những người bệnh nhân của dịch cúm hô hấp cấp corona, thì trong đó chúng ta có một cái lời cầu nguyện cuối, đó là Thánh Roco cầu cho chúng con. Thế ông bà lớn tuổi thì biết Thánh Roco, còn thiếu nhi có biết Thánh Roco không? Ông bà có kể cho nghe không? À, trong cái tiếng Pháp thì nó là Rock, R-O-C-K, Rock. Còn tiếng Ý là Roco, bởi vì ba của ngài là người Pháp, mẹ của ngài là người Ý, quê hương quê nội ở Montpellier, nước Pháp. Và ngài lớn lên trong một gia đình quý tộc, ba mẹ mất hết thì ngài bán tài sản đi và ngài đi tu. Nhưng mà trước khi đi tu thì ngài đã học về y khoa rất giỏi. Và trong cuộc đời của ngài thì gặp rất nhiều cái nạn dịch, dịch hạch, dịch tả, rồi những cái trận dịch khác kinh khủng. Là trong cái thời của ngài là cái trận dịch đó khoảng chừng 10 năm thì nó tiêu diệt mất 1/3 dân số châu Âu. Mỗi một ngày cả là hàng ngàn người chết, chứ không phải bây giờ là mấy chục người như tin báo Trung Quốc đưa đâu. Ngày xưa là cái trận dịch nó là không có thuốc. Và ngài là y khoa, bác sĩ, nên ngài đi đến chăm sóc cho những người bệnh. Và khi chăm sóc người bệnh nhá, với kiến thức y khoa của ngài thì ngài làm thêm một việc rất đơn giản, và ngài đã chữa lành cho một vị hồng y và cho rất nhiều người, đó là dùng những phương thế khoa học xong thì luôn luôn là ngài làm dấu thánh giá và cầu nguyện cho người đó. Ngài chữa lành rất nhiều người, giữ cái truyền thống của y khoa nhưng mà không bỏ qua quyền năng của Thiên Chúa. Ngài luôn luôn làm dấu thánh giá trước khi chữa bệnh cho một người. Và đến một ngày nọ thì ngài, cái trận dịch tả đó, ngài đi cứu chữa người ta và ngài bị nhiễm bệnh. Và thế là ngài phải trốn vào một cái hang núi. Rồi chắc là ngài cũng nghĩ là chờ chết thôi, vì nhiều người chết quá rồi. Cho nên là Thánh Roco đi vào một hang núi, thì hàng ngày có con chó của nhà quý tộc đó, nó mang đồ ăn đến cho ngài. Cho nên cái hình của ngài có con chó, con chó nó ở bên cạnh ấy. Và thế là thiên thần đến chữa cho ngài, và ngài hết bệnh. Và ngài lại tiếp tục đi chăm sóc cho những người bệnh dịch tả. Và trên đường đi đến quê hương của mẹ là bên Ý thì ngài bị quân lính nó bắt vì cho là gián điệp. Và mặc dù chú của ngài đang là quan thượng phẩm ở vùng đó, nhưng mà ngài không muốn nói danh tánh mình ra để lợi dụng chú của mình làm quan là mình được tha. Ngài làm một người đi chữa bệnh. Và thế là ngài đã bị nhốt trong tù và ngài đã chết. Chết trong tù, xích cổ, con chó nằm kế bên. Đến năm 1923 thì Đức Giám mục Alexandre Marcus thành, ngài làm giám mục giáo phận phát diệm. Và năm đó là có một trận dịch rất lớn, thế là người ta mới kêu cầu Đức Giám mục với soạn một lời kinh để cho mọi người đọc, cầu nguyện với Thánh Roco. Và thế là ở vùng đó được hết cái nạn dịch. Và Đức Cha đã ra xây một nguyện đường dâng kính Thánh Roco. Và từ đó người Việt Nam chúng ta biết Thánh Roco, nên là ngài là quan thầy của các nhà phẫu thuật, của tất cả những ai đang chăm sóc bệnh nhân. Ngài giúp đỡ và hướng dẫn, và cách của ngài luôn luôn là cầu nguyện. Cho nên các con nhớ đi học cho giỏi, nhưng đừng quên có Chúa, nhờ ơn Chúa giúp mình mới học giỏi, và nhờ ơn Chúa giúp mình mới cứu giúp được nhiều người. Sức người có hạn, chúng ta muốn giúp đỡ nhiều người thì chúng ta phải cầu nguyện với Chúa càng nhiều. Amen.